là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 9 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc áp dụng khoa học kỹ thuật của nông dân trong thời đại công nghệ 4.0, tiếp đó là phản ánh những nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Chiều nay mùng 8 tháng 2, tức 27 tháng Chạp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã đến chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung, song trên 100 cán bộ viên chức của Đài đã làm việc không quản ngày đêm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền đã góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng các cấp cùng các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Đài đã cập nhật nhanh nhất về diễn biến dịch COVID-19 trên các kênh sóng và hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác, mang tính định hướng cao. Bên cạnh đó, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cũng tăng cường phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm ô cốp của tỉnh, phối hợp với nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước, quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương. Cùng với cả nước, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã hoàn thành đề án số hóa truyền hình, không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình phát sóng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định những thành quả quan trọng mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Trong đó có Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 cùng với các cơ quan thông tấn báo chí thì Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Khi xuất hiện đại dịch COVID-19 thì có thể nói rằng là Yên Bái được đánh giá rất cao về công tác thông tin tuyên truyền, và các cơ quan thông tin tuyên truyền tuyến đầu chính là Đài Phát thanh thì truyền tải kịp thời các ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh đến toàn thể nhân dân, cung cấp kịp thời, toàn diện, trung thực, khách quan hệ thống thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, khắc phục được cái thời điểm giai đoạn đầu khi mà thông tin chính thống chúng ta cung cấp không kịp thời, dẫn đến những vấn đề tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân v.v. Và cái điểm nổi bật thứ ba đó là thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Có thể nói là hơn 1.000 tin bài phóng sự, rồi là truyền hình trực tuyến trực tiếp về Đại hội Đảng các cấp. Yên Bái chúng ta được Trung ương đánh giá rất cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Trong phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Trung ương đánh giá rằng đây là một đại hội tiêu biểu, mẫu mực, từ công tác chuẩn bị cho đến tổ chức đại hội, cho đến sự thành công của đại hội. Vai trò của thông tin tuyên truyền quan trọng lắm các đồng chí. Nói như thế để thấy rằng là cái sự đóng góp của Đài chúng ta đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2020 là rất nổi bật, rất rõ nét và đóng góp rất tích cực. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng, ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc, những việc làm ý nghĩa thiết thực mà tập thể cán bộ viên chức của Đài đã làm được trong năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh nhà. Xin chúc mừng các đồng chí.
Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cùng các cơ quan báo chí của tỉnh cần tập trung tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Chương trình hành động số 10 triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, trong đó phải đặc biệt chú trọng đến những quan điểm, mục tiêu chủ yếu, những điểm mới, tư tưởng lớn trong nghị quyết đại hội Đảng để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh luôn quan tâm ủng hộ mọi mặt để Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sớm vươn lên trở thành một trong những đài phát triển mạnh của khu vực. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Tân Sửu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động đang công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đón một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Yên Bái.
Chiều ngày 8 tháng 2 năm 2021, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà một số cơ quan đơn vị nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái có trên 70 bệnh nhân phải nằm điều trị tại bệnh viện. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị người bệnh kịp thời, bệnh viện duy trì trực 24/24 giờ ở cả 4 cấp, đồng thời tổ chức thăm tặng quà Tết động viên bệnh nhân đón Tết đầm ấm. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã gửi lời thăm hỏi động viên đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và mong muốn bệnh viện tiếp tục khẳng định là bệnh viện đầu ngành về lĩnh vực sản nhi, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày một tăng của người dân, góp phần vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn, đặc biệt không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thăm và chúc Tết Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên trung tâm. Trong thời gian qua, đã khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng cường đưa hoạt động văn hóa thông tin về cơ sở, nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật. Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc tập thể cán bộ, nhân viên, đội ngũ, nghệ sĩ sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, đón Tết vui xuân, vui vẻ, hạnh phúc. Chúc Tết tại cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi đang theo dõi và quản lý trên 400 học viên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời đề nghị đơn vị cần chủ động các phương án thường trực dịp Tết, kiểm soát tốt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, hoàn thành tốt nhiệm vụ điều trị, giáo dục hướng thiện, giúp các học viên tái hòa nhập cộng đồng, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.
Chiều ngày 8 tháng 2, Đảng bộ cơ quan văn phòng tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Năm 2020, Đảng bộ cơ quan văn phòng tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch của Đảng ủy cấp trên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công chức và người lao động thường xuyên được quan tâm, công tác xây dựng Đảng bộ, các chi bộ và cơ quan đoàn thể trong sạch vững mạnh, xây dựng bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức được quan tâm. Công tác tham mưu tổng hợp và phục vụ có nhiều đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng lên. Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan văn phòng thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng tiến độ đề ra. Đặc biệt đã tham mưu có hiệu quả, khoa học, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2020. Ngay sau Đại hội Đảng các cấp đã kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ triển khai hiệu quả các công việc sau đại hội, đảm bảo công tác lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và hoạt động của các đoàn thể, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và nhiệm kỳ mới 2020-2025. Làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đặc biệt làm tốt công tác thông tin tổng hợp, thẩm định các nội dung văn bản, có nhiều đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, chất lượng giáo dục được nâng lên. Trong năm 2020 đã tham mưu xây dựng, thẩm định và ban hành trên 1.500 văn bản. Kịp thời tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản của tỉnh ủy làm căn cứ để triển khai thực hiện, đảm bảo thống nhất, đồng bộ nhiệm vụ chính trị của tỉnh ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Chuẩn bị tốt nội dung và phục vụ chu đáo các cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Công tác hành chính lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin, công tác quản trị, phục vụ cũng đã được thực hiện một cách bài bản và nghiêm túc, đổi mới và đạt kết quả cao. Năm 2021, Đảng bộ cơ quan văn phòng tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động linh hoạt bám sát chương trình làm việc của tỉnh ủy, tham mưu phục vụ tốt các cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các địa phương, các cuộc họp của Thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy theo chương trình công tác. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định, đổi mới nâng cao chất lượng công tác phục vụ, thực hiện tốt việc tiếp nhận đơn thư và tiếp công dân, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại và vụ việc phức tạp.
Chiều ngày 8 tháng 2, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm tặng quà chúc Tết lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát trên địa bàn.
Đến thăm tặng quà động viên lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại chốt trạm thu phí IC12, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, chốt km 14 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, chốt tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Đoàn công tác của Ban An toàn Giao thông tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tuyến đầu, gồm nhân viên y tế, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, quân đội, khi phải làm nhiệm vụ trực Tết tại các chốt kiểm soát. Chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần, các lực lượng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch tại các chốt. Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đề nghị chính quyền các địa phương hỗ trợ các điều kiện cần thiết, phân công thành viên trực chốt hợp lý để các chốt hoạt động hiệu quả, quyết tâm không để dịch COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ thay đổi diện mạo những vùng quê nông thôn, mà chặng đường xây dựng nông thôn mới đã chứng kiến sự vươn lên của người nông dân trong việc phát triển kinh tế. Đó là mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin trong thời đại 4.0 để nâng cao hiệu quả sản xuất, giải phóng sức lao động cho con người, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Mô hình trồng rau trong nhà lưới có lẽ đã trở nên quen thuộc với nhiều địa phương trên cả nước, nhưng cách đây 3 năm, mô hình này vẫn còn xa lạ với người dân Yên Bái, nhất là ở vùng đất xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, và người mạnh dạn đưa cái mới về mảnh đất nghèo khó là anh Đinh Xuân Trung ở thôn Yên Hòa. Bỏ ra 700 triệu đồng để xây dựng nhà lưới trồng rau an toàn, lý tưởng này của anh Trung từng bị nhiều người nghi ngờ cho là gàn dở, bởi giữa vùng nông thôn đất đai rộng lớn, rau màu quanh năm, việc xây dựng nhà lưới được cho là thừa. Nhưng với suy nghĩ trồng rau hướng tới đảm bảo an toàn, trồng rau trái vụ đã tạo động lực để anh Trung quyết tâm thực hiện hóa ý tưởng. Anh Trung cho biết.
Về cái làm rau đấy thì đất Yên Hợp thì cũng rất lâu đời làm rau vì nó có cái địa thế là bãi sông Hồng và bãi Ngòi Thia. Thế nhưng mà về truyền thống thì cái rau đến giờ phút này, cái yêu cầu về cái chất lượng, đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm và cái những cái sản lượng, những cái rau nó trái vụ, rau mới thì khó không thể làm ngoài bãi được. Sâu bệnh rất nhiều mà lại lạm dụng cái thuốc bảo vệ thực vật. Chính vì thế thì mình cũng qua sách báo rồi qua mạng internet và qua anh em bạn bè tìm hiểu thấy có cái mô hình trồng rau trong nhà lưới thì mình cũng đã đi tham quan học hỏi và về áp dụng trực tiếp về tại địa phương.
Quy trình trồng rau an toàn được anh Trung tích lũy từ các lớp tập huấn, tham quan các mô hình sản xuất và nghiên cứu thực tế. Với 1.500 m², anh Trung chia thành các khu vực gieo trồng nhiều loại rau từ chính vụ đến trái vụ, ứng dụng mô hình tưới nước tự động, quản lý quá trình sinh trưởng và phát triển của cây rau. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, anh còn đặc biệt quan tâm đến sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh. Thành quả mà anh gặt hái được sau những nỗ lực là các sản phẩm rau có đầu ra ổn định, giá cao hơn thị trường khoảng 20%. Đặc biệt, anh có thể cung cấp ra thị trường nhiều loại rau trái vụ nên thu lãi cao hơn rau chính vụ. Bởi vậy, so với những phương pháp trồng rau thông thường, cách làm của anh có ưu thế hơn hẳn về sản lượng, chất lượng và giá thành. Anh Trung chia sẻ.
Ưu điểm của trồng rau trong nhà lưới thì nhất là mình cách ly được với lại môi trường bên ngoài. Thì cái sâu bệnh thì nó sẽ giảm đi rất nhiều, đặc biệt là cái con sâu. Chính vì thế là mình sẽ không phải sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật. Từ cái việc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì dẫn đến được có cái sản phẩm an toàn về cho sức khỏe người, trước hết là người sản xuất và người tiêu dùng, và cái đó là cái những cái mục tiêu đầu tiên và là mục tiêu cuối cùng mình đặt ra. Ngoài ra thì trong nhà lưới này thì nó cách ly được cái môi trường bên ngoài đấy, thì cái thời tiết thì mình cũng có thể là trồng được những cái rau nó mới, giống cái rau củ quả mới, ví dụ như là dưa lưới, dưa leo, trái vụ, đấy, dưa lưới, dưa lê.
Sự bùng nổ của công nghệ thông tin vừa là thách thức cũng là cơ hội cho nông dân Yên Bái thay đổi cách thức làm kinh tế. Việc đưa công nghệ thông tin trong sản xuất dần được người dân ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, tiêu biểu như mô hình sử dụng các phần mềm trên điện thoại điều khiển nước tưới phun sương tự động đối với hệ thống vườn tưới theo quy trình Việt Gáp, hệ thống tưới nhỏ giọt trong các mô hình rau thủy canh, hệ thống tưới nước tự động nhiều chế độ đối với giàn lan. Đây là những ứng dụng quan trọng giúp người dân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập. Anh Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Hội Hoa Lan Yên Bái cho biết.
Hệ thống phun tưới tự động và nó gồm 4 bộ phận. Thứ nhất là một động cơ dẫn nước, bơm nước. Thứ hai đó là đường ống dẫn nước. Thứ ba là hệ thống van điện tử. Thứ tư là hệ thống đầu bếp để phun sương hoặc là phun mưa. Cái ưu điểm là rất là thuận tiện cho việc chăm sóc phun tưới cho hoa lan cũng như là cây trồng. Thì mình có thể điều khiển ở trên điện thoại, có thể là đi công tác vắng nhà thì mình vẫn điều khiển tưới được ở nhà.
Không chỉ mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, mà trong thời đại công nghệ 4.0, người nông dân cũng năng động, nhanh nhạy, nắm bắt thời cuộc, chớp lấy thời cơ để làm kinh tế, tận dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội làm bàn đạp để quảng bá các sản phẩm ra thị trường. Chị Lê Thị Hiền ở thị trấn Yên Bình, một nông dân có truyền thống làm cá sấy cho biết, chính nhờ việc tiếp cận công nghệ, các trang mạng xã hội đã giúp chị đưa hình ảnh về các sản phẩm đến người tiêu dùng. Sản lượng tiêu thụ được tăng lên, vì thế lợi nhuận cũng được nâng cao. Chị Hiền cho biết.
Trước kia nhà mình sản xuất nhỏ, chủ yếu là bán cho người dân hoặc để buôn. Thật ra thì cũng không biết rõ giá cả thị trường lên xuống như thế nào, nhiều khi còn không bán được. Nhưng từ khi có điện thoại thông minh, mình cũng đăng bán các sản phẩm cá sấy trên mạng, trên website. Không chỉ có những sản phẩm, mình còn có những ảnh minh họa quá trình làm cá sấy hay là tư vấn cách lựa chọn và chế biến món ăn từ cá sấy. Nói chung là bán được nhiều hàng hơn.
Đối với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp như Yên Bái, cơ hội để những người nông dân tiếp cận với các chuyên gia nông nghiệp, chuyên gia kinh tế còn nhiều hạn chế. Thế nhưng nhờ sự chủ động thay đổi tư duy trong cách tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, đưa những cây, con giống có giá trị kinh tế vào nuôi trồng, từ bỏ lối canh tác nhỏ lẻ, phân tán truyền thống sang hướng sản xuất quy mô lớn, gắn kết thị trường, nông dân Yên Bái đã khẳng định vai trò quan trọng của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở khắp các vùng quê.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Nhờ đó đến nay, toàn tỉnh có 245 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm trên 55% so với năm 2015. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia không chỉ nâng cao chất lượng dạy và học mà còn đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục cho địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Từ một đơn vị khó khăn về cơ sở vật chất, song nhờ sự quan tâm của các cấp các ngành, các tổ chức, trường mầm non xã Đại Phác, huyện Văn Yên được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 10 năm 2015. Cơ sở vật chất trường lớp học cùng các trang thiết bị giảng dạy được đầu tư đầy đủ đã giúp nhà trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Chị Hoàng Thị Mai, phụ huynh học sinh nói:
việc mà gửi trẻ đây thì và không riêng thì bản thân tôi mà các bậc phụ huynh cũng rất là yên tâm, từ những khâu khi mà cô giáo đã đón nhận trẻ thì rất là nhiệt tình chú đáo, và cơ sở vật chất của nhà trường thì rất là khang trang đầy đủ, và chúng tôi cũng rất là yên tâm khi mà gửi con em về học tại trường ở đây ạ.
Bà Đồng Thị Liễu, hiệu trưởng trường mầm non xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết:
hàng năm là cũng tạo mọi điều kiện để cho giáo viên tham gia học các lớp mà trên chuẩn để nâng cao chất lượng đội ngũ. Hai là về cái cơ sở vật chất của nhà trường thì nhà trường cũng ngoài cái việc mà đầu tư của nhà nước ra thì là nhà trường cũng làm tốt công tác tham mưu với đảng ủy chính quyền địa phương, đấy làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Đấy, hàng năm thì cũng đã huy động nhân dân phụ huynh đóng góp để xây dựng cái cảnh quan của nhà trường cũng như là cơ sở vật chất để đảm bảo cho cái việc mà dạy và học. Đấy, và về cái kết quả nuôi dưỡng học sinh ấy, thì là về nhà trường cũng rất là quan tâm chú trọng về cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ, là cũng thực hiện theo đúng chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục quy định.
Là ngôi trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình, song trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hương đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như ngành giáo dục. Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư khang trang, đội ngũ cán bộ giáo viên tích cực đổi mới giảng dạy theo phương châm lấy học sinh làm trung tâm. Nhờ đó, chất lượng giáo dục ngày một nâng lên, góp phần giúp nhà trường hoàn thành các tiêu chí và đã được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào cuối năm 2019. Cô giáo Nguyễn Thị Hà, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
trước kia ấy, thì cơ sở vật chất của nhà trường thì còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy mà các em học sinh chưa được tiếp cận với những cái phương tiện thiết bị học tập hiện đại. Và điều đấy nó ảnh hưởng tới cái việc phát huy tính sáng tạo của giáo viên trong quá trình giảng dạy. Tuy nhiên thì từ năm 2019, khi mà trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hương đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1, thì nhà trường đã được xây dựng nhiều cơ sở vật chất hơn, các phòng học đã được trang bị hiện đại hơn, đặc biệt là có các phòng bộ môn ạ. Và điều này thì giúp các em có một cái môi trường học tập và rèn luyện tốt hơn. Đồng thời thì các giáo viên cũng có điều kiện để áp dụng các phương pháp và những cái kỹ thuật dạy học hiện đại vào trong quá trình giảng dạy.
Toàn huyện Yên Bình hiện có 36 trên 56 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 64,3%. Nhờ được đầu tư xây dựng trường chuẩn nên diện mạo trường lớp ngày càng khang trang, sạch đẹp, chất lượng giáo dục ngày một nâng lên. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình nói:
Khi các trường mà được đưa vào cái trường xây dựng chuẩn quốc gia thì nó có rất nhiều cái thuận lợi. Nó cơ sở vật chất thì được đầu tư đảm bảo theo hướng là hiện đại, có các phòng học chức năng, có phòng học bộ môn và được đầu tư các thiết bị. Từ đó các đơn vị nhà trường đã có những cái đổi mới chất lượng, nâng lên thực sự đã góp phần nâng cao cái chất lượng toàn diện trong các đơn vị nhà trường.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 245 trên 440 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm 55,7%, tăng 33 trường so với năm 2015, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến. Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 333 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt 75%. Ông Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết.
Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia có yếu tố rất quan trọng là gắn với mục tiêu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Chính vì thế, 100% các đơn vị nhà trường sẽ tham gia vào cái việc xây dựng trường đạt chuẩn này theo từng cái lộ trình và tiêu chí rất cụ thể. Cùng với đó sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ các nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường để phục vụ cái yêu cầu đổi mới trong quản lý dạy và học.
Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia không chỉ giúp các nhà trường hoàn thiện về cơ sở vật chất mà còn tạo chuyển biến tích cực về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đây chính là nền tảng quan trọng để các nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, từng bước thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động công đoàn.
Chuyên mục Lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu không để đoàn viên người lao động không có Tết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, không may bị tai nạn lao động, mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là công nhân công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái, thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. 5 năm trước, con trai thứ hai chào đời cũng chính là lúc vợ chồng anh phải đối mặt nỗi đau đớn nhất. Vì cháu bé bị bại não bẩm sinh, định kỳ 2 tháng một lần anh phải đi bệnh viện điều trị, nên đồng lương công nhân ít ỏi của hai vợ chồng không đủ trang trải chi phí khám chữa bệnh cho con và sinh hoạt gia đình. Dịp Tết Tân Sửu 2021, anh Sơn đã được công đoàn công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái trực tiếp đến trao những món quà ý nghĩa cho gia đình. Anh Nguyễn Kim Sơn nói:
hoàn cảnh gia đình làm cháu có rất nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của công ty và nhà máy giúp đỡ tạo điều kiện trong công việc, vợ chồng rất là các cơ quan đến trao quà thì vợ chồng rất vui và đình thứ nhất là về cảm xúc là gia đình rất là cảm ơn sự quan tâm của công ty và nhà máy, vợ chồng sẽ cố gắng để vợ chồng cố gắng để hoàn thiện công việc tốt hơn.
Không chỉ gia đình anh Nguyễn Kim Sơn ở thôn Hợp Thịnh, xã Vũ Thịnh, huyện Yên Bình được thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, công đoàn công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đã sớm triển khai chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động. Trong đó đặc biệt tổ chức thăm hỏi động viên với 18 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, làm việc tại các nhà máy trên địa bàn tỉnh với số tiền hàng chục triệu đồng cùng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu giúp đoàn viên người lao động phấn khởi khi Tết đến xuân về. Ông Lê Long Giang, Chủ tịch công đoàn, Phó giám đốc công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái cho biết thêm.
Mặc dù là năm vừa rồi gặp rất nhiều khó khăn nhưng công ty cũng dành ra một khoản tiền để tạo cái động lực cho cán bộ nhân viên và có cái thu nhập ổn định, có được cái ấy Tết đảm bảo và vui vẻ. Cũng trong cái chương trình đấy thì cũng có những cái chương trình mà đặc biệt ưu tiên đối với lại cán bộ công nhân viên mà có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi cũng có cái trích cái phần một phần quà nhất định cho những hoàn cảnh khó khăn đó và đã trao cho các công đoàn, đoàn viên công đoàn vào những thời điểm để động viên cho cán bộ nhân viên được ăn Tết được trọn vẹn.
Là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn và toàn xã hội nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Tết Sum Vầy Kết Nối Yêu Thương năm 2021 do Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức, đã trao tặng nhiều suất quà đến các công nhân lao động nghèo bị bệnh tật. Đặc biệt hơn, năm nay có 2 gian hàng bán sản phẩm lâm nông sản, 2 gian hàng giảm giá và 2 gian hàng không đồng dành cho công nhân lao động. Chị Trịnh Thị Thu Thủy, công nhân công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành, Yên Bái, nói.
Bản thân chúng tôi là một công nhân lao động thì đối với bản thân nói riêng và tất cả mọi người nói chung thì tôi cảm thấy rất là phấn khởi và cũng mong muốn rằng là được các năm tiếp theo được các ban lãnh đạo quan tâm đến đời sống công nhân dù ít dù nhiều thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là phấn khởi.
Chị Phạm Lan Phương, công nhân công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, thành phố Yên Bái cho biết.
Thực sự đây là một chương trình Tết Sum Vầy ấm áp lòng người đối với những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người ốm đau bệnh tật thì em cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc ạ. Và phần quà của em nhận được là một túi quà trị giá 200.000 của gian hàng không đồng. Em cũng mong là cái chương trình tổ chức Tết Sum Vầy này sẽ được lan rộng đến nhiều vùng miền khác khó khăn hơn.
Liên đoàn Lao động tỉnh hiện đang quản lý trên 42.000 công nhân viên chức lao động, sinh hoạt ở gần 1.000 công đoàn cơ sở trực thuộc, 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho người lao động. Từ Quỹ Xã hội Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích gần 900 triệu đồng trao hỗ trợ làm 13 nhà mái ấm công đoàn, trên 750 suất quà, gần 300 vé tàu xe, 47 chăn ấm cho công nhân lao động trong dịp Tết Sum Vầy, thăm động viên công nhân lao động làm việc đêm giao thừa, bệnh nhân nằm viện và nhiều hoạt động thiết thực khác. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Để chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, qua đó đã tổ chức 5 cái hoạt động chính, đó là chăm lo về tiền lương, tiền thưởng Tết cho công nhân viên chức lao động, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên người lao động về quê ăn Tết, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đoàn viên lao động, hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn, phối hợp và chủ động xử lý những cái phát sinh của đoàn viên người lao động trong dịp Tết và tổ chức cái chương trình Tết Sum Vầy năm 2021. Thì đây là một cái việc làm rất có ý nghĩa của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động, sẽ giúp cho người lao động thấy được là cái vai trò rồi cái chức năng của tổ chức công đoàn. Thì ngoài ra thì tổ chức công đoàn thì luôn sát cánh cùng với đoàn viên người lao động trong cái việc bảo vệ cái quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh xin gửi tới toàn thể các đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, gia đình đầm ấm đón một xuân mới đầm ấm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần vào hoàn thành cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021.
Những nỗ lực của tổ chức công đoàn và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động, nhất là công nhân lao động không may bị tai nạn, bệnh tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không chỉ chia sẻ gánh nặng mà còn tạo động lực, niềm tin cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với đơn vị doanh nghiệp, góp sức vào sự phát triển của địa phương, xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.